Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết đao cho lửa đó cháy lên. Thầy phải chịu một phép lửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con đừng tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian. Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, lời Chúa chúng ta mới vừa nghe trong phúc âm Thánh Luca nói về ngọn lửa của một vị Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đấng đã vì quá yêu thương con người nên Ngài đã xuống với con người, trở nên giống con người, sống như con người và chết còn tồi hơn con người. Tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người? Tại sao Chúa Giêsu có thể sống và chết cho chúng ta như thế? Câu hỏi được đặt ra là để tự trả lời. Nghĩa là khi ta đọc lời của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay là thầy đến để đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa đó được bùng lên. Thậm chí ta thấy trong những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu ở trên thân giá, Chúa Giêsu vẫn còn thét lên một tiếng rằng ta khát. Ngọn lửa Chúa Giêsu mang xuống từ giây phút đầu tiên trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria đến giây phút cuối đời của Chúa Giêsu nằm trong thập giá vẫn chưa được bùng cháy lên như Thiên Chúa vẫn hằng mong ước. Thế nên Ngài khát, và tiếng kêu khát đó sẽ còn vang vọng mãi cho đến hết thế hệ này đến thế hệ kia. Tôi thiết nghĩ thế hệ chúng ta đang sống, Chúa Giêsu lại càng kêu than trong tâm hồn của mỗi chúng ta hơn, rằng ta đã đến mang lửa xuống và ta muốn ngọn lửa đó được cháy lên. Bao lâu con người còn chia rẽ, bao lâu con người còn hận thù chiến tranh, chém giết nhau, hận thù nhau, thì bấy lâu ta vẫn còn khát. Thiên Chúa khát tình yêu con người. Nếu chúng ta mỗi buổi sáng chỉ nhìn lướt qua những tờ báo mà chúng ta vẫn thường hay có trong tay, ta sẽ thấy nhan nhản trên các tờ báo, tờ trong, tờ ngoài, tờ trước, tờ sau, toàn là những chuyện chia rẽ, chém giết, chiến tranh, hận thù. Chuyện lớn nhất và làm buồn lòng tất cả chúng ta, làm cho chúng ta thổn thức, thao thức và đau nhất là những cuộc chiến tại Iraq và những cuộc khủng bố đó đây do một số người quá khích gây nên. Cho đến bây giờ, một số người Hồi giáo quá khích tại Iraq vẫn còn tiếp tục bắt những thường dân Nam Bộ đang ra công để làm lại nước của họ. Họ bắt những thường dân Nam Bộ đó bỏ tù, và rồi vào những ngày kế tiếp họ tiếp tục chặt đầu những con người đó một cách dã man. Và không chỉ như vậy, họ còn quay phim đưa lên Internet để cho cả thế giới được xem. Và vì xem vậy nên họ để cho thế giới sống trong sự lo âu, sợ hãi. Khi tôi đọc những bản tin đó thì tôi lại nhớ lại lời của Chúa Giêsu rằng Thiên Chúa đã một lần đến trong thế gian, Ngài mang lửa đến, Ngài chỉ mong một điều là lửa tình yêu của Thiên Chúa đốt trong con người được bùng lên. Nhưng lửa đó đã bị thay thế bởi lửa của hận thù, ghen ghét. Ngọn lửa nó lên sự khát vọng của Thiên Chúa. muốn cho con người được sống trong yêu thương và bình an. Chúa Giêsu đã phải kêu lên: ta đến, ta ném lửa xuống, và ta chỉ mong ước một điều, cho lửa đó được nhen lên thôi. Đây là một ước muốn duy nhất của một vị Thiên Chúa làm người. Ngài không muốn gì hơn là cầu mong cho ngọn lửa mình đem xuống được nung nấu lên, được bén lên, được bừng cháy lên. Hình ảnh lửa trong Thánh Kinh mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu chúng ta trở về với Thánh Kinh của Cựu Ước, xuất hiện rất nhiều nơi, nhưng ở đây xin phép được đưa lên một vài điểm để nói lên lửa của Thiên Chúa. Và tôi muốn nhấn mạnh đến ba khía cạnh. Thứ nhất là lửa của Thiên Chúa thường hay ám chỉ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, là ngôi ba Thiên Chúa. Trong giáo lý ta học biết rằng có ba hình ảnh để nói lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất là lửa, thứ hai là gió, và thứ ba là chim bồ câu. Còn trong sách Tông Đồ Công Vụ ta thấy rất rõ hình ảnh của lửa trong ngày lễ ngũ tuần. Kinh Thánh nói rằng họ thấy những lưỡi lửa phân tán dần mà đậu trên đầu của mỗi người, và hết thảy họ được đầy tràn Thánh Thần. Công vụ Tông Đồ đoạn 2 câu số 3. Như vậy Chúa Giêsu đến trần gian và Ngài đã ban cho con người món quà cao quý nhất, đó là chính sự hiện diện của Thần Linh Thiên Chúa. Ngài ban cho con người chúng ta với một khát vọng là chúng ta hãy đón nhận và sống trong sự thật, vì Thánh Thần chính là chân lý. Thế hệ thời Chúa Giêsu cũng như thế hệ 2000 năm sau chúng ta đây, con người vẫn còn dửng dưng lãng đạm với sự hiện diện quyền uy của Thần Linh Thiên Chúa. Con người vẫn chưa sống theo và trong sự thật. Cụ thể là qua những biến cố ta thấy đó đây, những cuộc khủng bố, những cuộc bắt bớ, giết chết những cuộc sống vô tội, ta thấy nhan nhản trong cuộc sống xã hội chúng ta. Hình ảnh thứ hai của lửa Thiên Chúa đó là tình yêu. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thế gian cũng chính là sự hiện diện của một tình yêu tuyệt đối giữa Thiên Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, hình ảnh lửa thường hay dùng để ám chỉ về con tim của Chúa Giêsu cứu thế. Một con tim đã luôn bừng cháy với ngọn lửa không bao giờ tàn lụi. Thế nên trong tất cả các bức ảnh thánh tâm, người ta đều nhìn thấy một ngọn lửa bừng cháy nơi con tim của Ngài. Thiên Chúa yêu trần gian, Thiên Chúa yêu thương con người, đến nỗi như Phúc Âm Thánh Gioan đã nói, đã thí ban con một của người, ngõ hầu ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 16. Tình yêu đó đã không ngừng bừng cháy trong tấm lòng từ bi của Chúa Giêsu, đến độ Ngài đã hy sinh cả tính mạng của mình trên thập giá vì nhân loại chúng ta. Một tình yêu đã lên ngôi, và cũng chỉ vì tình yêu bừng cháy ấy đã thúc bắt Chúa Giêsu phải thốt ra từ thập giá rằng ta khát tình yêu nhân loại dành cho Thiên Chúa. Tình yêu thì luôn phải có hai chiều. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại quá nhiều, nhưng ngược lại Ngài chưa nhận được gì nơi chúng ta. Thế nên câu hỏi được đặt ra là Thiên Chúa còn phải chờ đợi chúng ta cho đến khi nào nữa? Khía cạnh thứ ba mà hình ảnh lửa mang đến cho chúng ta đó là sự sáng. Đã nói về lửa thì chắc chắn phải có ánh sáng. Sự hiện diện của lửa cũng chính là sự hiện diện của một ánh sáng. Thường thì trong các buổi cắm trại ta thấy các đứa trẻ thường hay vun củi đốt lửa khi trời về tối, để hy vọng ngọn lửa đó sẽ sưởi ấm hy vọng được trào dâng và bóng đêm bị xua đuổi. Đến trong thế gian, Chúa Giêsu đã mang theo lửa ánh sáng để thiêu đốt thế gian và lòng người. Trong tường thuật của Thánh Sử Gioan ta thấy ngôi lời chính là ánh sáng, và ánh sáng chính là sự sống, và sự sáng đã rạng trong tối tăm, và tối tăm đã không triệt được ánh sáng. Gioan đoạn 1 câu 4 đến câu 5. sự hiện diện của Chúa Giêsu cũng chính là sự hiện diện của ánh sáng Thiên Chúa. Sự sáng đó đã chiếu rạng trong bóng đêm tội lỗi của con người chúng ta, tẩy xóa mọi dơ bẩn trong thế gian. Đi tới đâu, Ngài đều soi rọi và mang ánh sáng tới đó. Điển hình là người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què đi được và kẻ chết sống lại. Những ai bị gông cùm bởi tội lỗi và sức mạnh của tà thần cũng được Chúa Giêsu giải thoát. Thế những con người vẫn chưa muốn đón nhận và trân quý sự sáng đến với họ, người biệt phái và dân Do Thái vẫn tìm cách để triệt hạ, mà không chỉ họ mà thôi đâu, mà cả chúng ta 2000 năm sau đây, ta vẫn còn tìm cách để xua đuổi ánh sáng thần linh ra khỏi lòng người, rời khỏi xã hội. Nghĩa là bao lâu chúng ta còn phạm tội, còn hận thù chia rẽ, thì bấy lâu ta còn sống trong bóng tối lầm than và tìm cách xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi thế giới của con người. Bao lâu con người còn khước từ những giá trị luân lý và sống theo những dục vọng của trần gian, thì bấy lâu con người còn ở xa ánh sáng. Câu hỏi được đặt ra một lần nữa là Ngài còn phải chờ đợi chúng ta cho đến bao giờ? Lời Chúa đến với chúng ta trong ngày hôm nay như là một lời thúc bách khiến chúng ta phải nhìn thẳng vào lòng mình và tự suy xem chúng ta đang thuộc về bóng tối hay sự sáng. Phải chăng đời chúng ta là một cuộc hành trình phó thác cho sự linh ứng của thần linh Thiên Chúa? Phải chăng lối sống và hành động của chúng ta đang làm có thực là một sự đáp trả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta hay không? Và phải chăng đời sống của mình vẫn còn là một sự khước từ, không muốn bước vào thế giới của sự sáng để được sống yên vui và bình an? Ta biết chắc một điểm là Thiên Chúa vẫn hằng khao khát cho ngọn lửa ấy được bùng lên trong con người. Nhưng Ngài phải chờ đến bao giờ lại tùy thuộc vào mỗi một người trong chúng ta. Ước mong ngọn lửa của Thiên Chúa đã mang xuống cho con người qua Đức Giêsu Kitô được luôn bừng cháy trong tâm hồn của chúng ta, để rồi chúng ta cũng mang ngọn lửa đó để soi chiếu trong những nơi tối tăm của những tâm hồn tội lỗi xa rời Thiên Chúa. Xin Người ban cho chúng ta ơn cải hóa và sống trong sự thật, trong ánh sáng của niềm tin. Amen.